Chương 307, bàn giao chương 307, bàn giao, trước trả lời một chút chiến lược vấn đề, đầu tiên ma vương khẳng định là mạnh, rất sớm phía trước liền có thiết lập, cùng cấp bậc bên trong ma tộc phần lớn so với nhân loại mạnh là khẳng định, sau đó chính là Tây Ma Vương bản thân cơ chế rất mạnh, rồ xoáy liều tố chất thân thể không đấu lại bán thần cấp bậc ma vương, năng lượng công kích lại bị ma nhãn hấp thu, cơ chế đem rồ xoáy nghiền ép, cầm tuyển thủ chuyên nghiệp nêu ví dụ, coi như đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, pha cờ chính là cao nhất núi, bán thần ở giữa cũng là một cái đạo lý, trên lệch khẳng định là có, hơn nữa rất lớn, phía dưới chính văn, không cái gì cũng không có phát sinh. Nghe được rồ xoáy phủ định, Sạ Phi Dạ nhắm lại mở mắt, có ánh kim đồng giống như là có thể nhìn thẳng tâm linh. Không ngoan a rồ xoáy, ngươi cảm thấy chính mình nấp rất kỹ sao? Hay là nói, chiến đấu sau đem chính mình nốt tại trong phòng cả ngày là bình thường biểu hiện? Sạ Phi Dạ ngồi ở trên giường hỏi ngược lại rồ xoáy, mà thiếu nữ tóc hồng liền đứng tại trước người nàng, hơi cúi đầu, giống như là cái huấn luyện học sinh. Xin lỗi Sạ Phi Dạ điện hạ, chuyện này không có quan hệ gì với ngài, trở lại thánh giáo sau ta sẽ hướng miệng hạ nói rõ. Rồ xoáy giải thích Sạ Phi Dạ không hề mua chướng. Khẽ cười nói, ngươi liền ta cũng không nguyện ý nói, ngươi cảm thấy đối với miệng hạ liền có thể mở miệng sao? Vẫn là câu nói kia, ngươi cho rằng chính mình nấp rất kỹ sao? Ngươi đối với miệng hạ là tâm tư gì chính ngươi không rõ ràng sao? Thân là rất được quan tâm tiên khải kỵ sĩ, rồ xoáy điểm này chuyện đã sớm truyền khắp thánh nữ vòng tròn. Ưa thích giáo hoàng không phải cái gì khó mà mở miệng chuyện, hắn có năng lực, dáng dấp còn tốt, địa vị lại cao, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Ngươi lại mỗi ngày ở bên cạnh hắn, đây là nhân chi thường tình. Tâm tư bị điểm phá, rồ xoáy trên mặt nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Hai gò má cũng nhiễm lên một tầng đáng yêu phấn hồng. Chớ nói nữa Sạ Phi Dạ điện hạ. Được a, vậy ngươi nói cho ta Tây Ma Vương cùng ngươi tiếp xúc lúc chuyện phát sinh. Ta. Dù sẽ còn muốn phản kháng một chút, lời còn chưa nói hết liền bị Sạ Phi Dạ đánh gãy. Bằng không ta liền đem ngươi đưa thích miệng hạ chuyện báo cáo nhanh cho miệng hạ. Không được. Dù xoay đem Sạ Phi Dạ đè ngã ở trên giường, gắt gao che lấy miệng của nàng. Không thể để miệng hạ biết, tuyệt đối không thể. Miệng hạ sẽ không cho phép có dị tâm người ở tại bên cạnh, nàng là miệng hạ kiếm, mà kiếm là không thể có tình cảm. Thiếu nữ hít sâu một hơi, ý thức được hiện tại hai người tư thế có chút bất nhã. Nàng vừa định bung ra che lấy Sạ Phi Dạ tay, lại bị đối phương bắt lấy cổ tay, ngay sau đó thì giác điên đảo, rồ xoay ngược lại bị đặt tại dưới thân. Sạ Phi Dạ điện hạ, xin đừng nên dạng này, dễ dàng tổn thương đến ngài. Rồ xoay uốn éo người, nàng mặt hướng bên dưới bị đè xuống giường, Sạ Phi Dạ dạng chân tại nàng trên chân, hai tay đem đối phương tay đè ở trên lưng. Đối với rồ xoay đến nói nàng muốn tránh thoát tùy thời đều có thể, nhưng thân là thiên khải kỵ sĩ nàng không thể để thánh nữ bị thương tổn. Khó mà làm được, không ngoan hài tử nhưng là muốn tiếp thu trừng phạt. Quen thuộc lời nói để cho rồ xoáy sững sờ, liên quan thân thể đều cứng ngắc lại trong nháy mắt. Không ngoan a Tây Ma Vương lời nói lại lần nữa vang vọng ở bên hai, váy rơi xuống phát họa ra thiếu nữ ngây ngô đường cong. Đừng đánh, ta nói. Ân. Sạ Phi Dạ sửng sốt một chút, nàng cứ như vậy nói chuyện, cũng không có nghĩ chân chính độc thủ. Dù sao nàng chính là cái nho nhỏ cấp 40 thánh nữ, nghĩ như thế nào cũng không cách nào đối với bán thần động thủ động cước. Đổi xin thi ạ đến trả không sai biệt lắm. Chỉ là rồ xoáy giống như ứng kích lời nói để cho Sạ Phi Dạ trong lòng nổi lên hoài nghi, một loại nào đó có thể xuất hiện tại trong đầu. Làm rồ xoáy nói ra câu nói này lúc mới ý thức tới sự tình không đúng, đem mặt chôn thật sâu vào cái gối bên trong, liền bên thai đều nổi lên khắc thường đỏ ửng. Nàng đều nói cái gì a? Đánh. Rồ xoáy đại nhân muốn để ta đánh chỗ nào sao? Không có. Không, ngươi nghe lầm. Hay là nói, rồ xoáy đại nhân bị người nào đánh qua chỗ nào? Ô thiếu nữ phát ra bất lực nghẹn nào. Cuối cùng, rồ xoáy tại Sạ Phi Dạ uy bức lợi dụ bên dưới bàn giao tất cả, đương nhiên là biến mất một chút sự tình phiên bản, bất quá trọng yếu nhất chuyện đã sáng tỏ. Ý của ngươi là, Tây Ma Vương là tộc bị ma, đồng thời sau lưng ngươi lưu lại khắc ấn. Ngài không cần như thế chăm chú nhìn, rất làm cho người khác thẹn thùng. Rồ xoáy mang theo hồng hà mặt bước đến một bên, hai tay nhấc lên trước người và áo lộ ra chân bóng bụng dưới, da thịt trắng nõn, rõ ràng dây áo lót hiện lộ rõ ràng lực lượng, nhàn nhạt thắt lưng ổ mang theo kiểu khác rụt hoặc. Sạ Phi Dạ ánh mắt giống như là dính tại phía trên, bất cần đợi nụ cười thu lại, tỉ mỉ đánh giá. Chỉ là nhìn không phát hiện được cái gì, lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng dán vào, đầu ngón tay đụng vào da thịt trong nháy mắt mang theo nhỏ bé run rẩy, rất ngứa. Không để ý rồ xoáy kháng nghị, Sạ Phi Dạ đem một tia ma lực chuyển tống đến đầu ngón tay, lại tiến vào rồ xoáy trong cơ thể. Tinh thần lực tùy theo thâm nhập vào, lần này nàng nhìn thấy, tinh thần thị giác bên trong, rồ xoáy bụng dưới chỗ sâu có một cái tạo hình kỳ lạ hình quả tim pháp trận, đang mơ hồ tỏa ra yêu ớt hồng nhạt tia sáng. Trên pháp trận tỏa ra kinh khủng uy áp, sâu sắc khắc vào trong cơ thể không thể dung chuyển. Sạ Phi Dạ thử dùng ma lực tiếp xúc, nhưng đụng vào trong nháy mắt một cỗ dòng điện cảm giác truyền khắp toàn thân, ma lực trong nháy mắt bị cắt đứt. Rồ xoáy thân thể đột nhiên run rẩy bên dưới, hai tay gắt gao che miệng. Vừa mới trong nháy mắt đó thân thể khác thường kém chút để cho nàng không có khống chế lại lên tiếng, bị gắt gao đặt ở trong cổ họng. Nhưng có thể không cần đụng vào pháp trận, rất khó chịu. Rồ xoáy lui lại cách xa hai bước cách Sạ Phi Dạ, đem váy kéo xuống che kín da thịt. Ma lực đụng vào pháp trận sẽ để cho thân thể của ngươi sinh ra cảm giác, chính ngươi có thử qua bạo lực phá giải sao? Tất cả ma pháp trận phá giải đều có thể tuân theo một cái phương pháp, sức lớn gây bay. Ma pháp trận là ma lực tinh vi cấu tạo sản vật, vận hành tuân theo cố định logic, chỉ cần có đầy đủ mạnh ngoại lực ảnh hưởng liền có thể phá đi nó vận hành. Đạo lý đơn giản như vậy rồi xoáy không hiểu sao? Nàng đương nhiên hiểu, hơn nữa tối hôm qua liền thử nghiệm rất nhiều lần. Nhưng chẳng biết tại sao, Tây Ma Vương khắc xuống trận pháp tựa hồ không hề tuân theo đạo lý này, bạo lực phá giải phương pháp để cho Dỗ Sở chịu nhiều đau khổ. Thử một đêm đại giới chính là sáng nay ném ở trong máy giặt quần áo ướt đẫm ga giường. Vô dụng, cho nên ta mới nói đi tìm Miện Hạ. Nàng không giải quyết được nguyên nhân ngoại trừ pháp trận cơ chế khác biệt bên ngoài còn có một loại có thể, chính là thực lực của nàng không đủ. Dù sao nàng còn kém Tây Ma Vương 2 cấp, mà bán thần ở giữa mỗi một cấp đều là trời cùng đất chênh lệch. Đối với đẳng cấp cao cường giả mà nói, mỗi một cấp để thăng mang tới thuộc tính cũng không suy yếu, đẳng cấp càng cao mang tới tốc độ tăng càng lớn. Lấy lực công kích làm ví dụ, từ 1 cấp đến cấp 9, lực công kích sẽ chỉ từ 1 gia tăng đến 3. Nhưng đối với 70 cấp đến 70 mức cấp, lực công kích sẽ từ 1 vạn gia tăng đến 3 vạn. Chỉ là nêu ví dụ, không phải là xác thực chỉ số, Sạ Phi ra nhẹ gật đầu, nhưng lập tức đưa ra một cái biện pháp. Đang tìm Miện Hạ phía trước, muốn hay không hướng Xỉn Thi à mọi mọi xin giúp đỡ thử xem. Nguyệt Chi Thánh Nữ điện hạ. Dù sự trong mắt hiện lên nghi hoặc, nàng biết thánh nữ có chút quyền hành kỹ năng không giảng đạo lý, nhưng bán thần tồn tại vốn cũng không có đạo lý có thể nói. Ví dụ như Tây Ma Vương Ma Nhãn, hấp thu năng lượng cùng với ngưng kết hết thể năng lực để cùng là bán thần rồi sẽ thúc thủ vô sách. Nàng cảm thấy Nguyệt Chi Thánh Nữ có thể giải quyết khả năng không lớn, nhưng đi thử một lần cũng không có tổn thất. Đến mức Miện Hạ. Đó là sau cùng biện pháp. Chương 308, chết có ý nghĩa chương 308, chết có ý nghĩa phụ thành chủ văn phòng, Cynthia cầm tới Emily chỉnh lý lại quan viên tư liệu sau từng chương liếc nhìn. Cô Ma Winner, 35 tuổi, tài vụ quan, ngành tài vụ chủ quản, một trai một gái không được, một điểm tính thực chất công trạng không có, từ nơi nào đi cửa sau đi bảo. Chatler bà gì, 41 tuổi, nội vụ chủ quản quản ra sao? Cái quỷ gì? Cynthia gãi đầu một cái, nàng có chút không rõ nội vụ là cái gì đồ vật, Nguyệt Chi Quốc cũng không có nội vụ chủ quản loại này chức quan, là giúp thành chủ chỉnh lý trong gian phòng vụ sao? Trừ cái đó ra, Cynthia còn tại trong danh sách nhìn thấy một đống kỳ quái quái tên, ví dụ như cửa gì nhân viên quản lý, bến cảng thuế quan ký tên trên danh nghĩa tham sự, nghi trượng danh dự quan hầu các loại. Những thứ này cũng không phải là Nguyệt Chi Quốc Thánh Điện bên dưới thiết lập chính thức chức quan, nhưng đều xuất hiện ở tấm này chính thức quan viên danh sách bên trên. Điều này đại biểu cái gì? Xuất hiện tại chính thức danh sách bên trên liền mang ý nghĩa Thánh Điện mỗi tháng cần giao cái này một bút tiền lương, đây chính là ngoài định mức chi tiêu. Thiếu nữ nhìn thấy nơi này đột nhiên đem trên tay danh sách nện ở trên mặt bàn, tiếng vang dọa Emily nhảy một cái. Thế nào điện hạ? Nhìn xem Cynthia trên mặt vẻ giận dữ, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hàn Vin mù làm chuyện tốt, tức chết ta rồi. Cynthia bộ ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào bị ném đến trên bàn trang giấy. Bản điện thật đúng là tưởng rằng hắn là cái đàng hoàng, làm bán quan bộ này tới lừa gạt bản điện tiền, ai cho hắn lá gan. Rất nhiều nơi thành chủ sau đó thiết lập một chút không thuộc về thánh điện thể hệ chức vị đến giúp đỡ quản lý, đây là thuộc về các thành chủ quyền tự chủ, là Cynthia cho phép phạm vi bên trong. Nhưng những thứ này chức vị không thể liệt đến thánh điện hệ thống bên trong, bọn hắn tiền lương từ mời chào bọn hắn thành chủ cấp cho, hết thảy tất cả do thành chủ người phụ trách. Nhưng án bình cách làm trực tiếp để những người này vào thánh điện hệ thống bên trong, cũng chính là nói Cynthia bạch bạch phát không biết bao nhiêu người tiền lương. Số tiền này đi nơi nào? Có thể là dùng để nuôi những người này, cũng có thể là vào chính án vị túi. Đi thăm dò một chút thân phận của những người này. Tuân mệnh điện hạ. Emily không dám chế mãi, ôm lấy danh sách bước nhanh ra khỏi phòng. Kỳ thật kiểm tra không kiểm tra hiện tại đã không quan trọng, chỉ là xỉn thị ạ phải biết rằng số tiền kia hướng đi. Án vị mù bỏ mình, trong thời gian ngắn nàng không tốt động gia tộc mù, dù sao nhân gia vừa mới chống lại ma tộc hy sinh, quay đầu gia tộc mù bị tịch thu, thấy thế nào đều là thánh điện bất nhân bất nghĩa. Nhưng nếu như số tiền này là cho còn lại quý tộc bán quan dùng, Xỉn Thị ạ còn có thể lợi dụng một chút điểm này, thử ngược lại dọa dẫm một chút các quý tộc. Quả nhiên nghĩ từ trong những người này chọn một vị thành chủ đi ra vẫn là không thực tế, thiếu nữ thở dài, cầm lấy trong tay một cái khắc chồng văn kiện là xem. Đây là nguyên bản cần thành chủ đóng dấu phê chuẩn công tác, Xỉn Thị ạ phải tạm thời làm thay, ít nhất trong thời gian ngắn Hải Nguyệt Thành không thể loạn. Từ buổi sáng 8 giờ mãi cho đến 2 giờ chiều, Xỉn Thị ạ làm xong 3 ngày đọc lại công tác, để người của phụ thành chủ theo chương trình giao lại cho các bộ môn. Trong đó Emily trở về một lần, những người này phổ biến là con em quý tộc, có mấy cái vẫn là nổi tiếng nhị thế tổ. Tại án bình văn phòng trong ngăn kéo, Cynthia lật đến một chút thư, nội dung đại khái chính là quý tộc đem những thứ này không có việc gì nhị thế tổ đưa tới cho án bình làm cái chức quan. Một cái chức quan 2 vạn kim tệ, án bình cần làm chuyện gì lúc bọn hắn những thứ này quý tộc cũng sẽ tạo thuận lợi. Cynthia suy nghĩ một chút, để cho Emily đem tin tức này có lựa chọn tung ra ngoài, nàng tin tưởng nhất định sẽ chuyển vào người hữu tâm trong hai, đến lúc đó liền nhìn những quý tộc kia có hay không tự giác. Đang lúc nàng đứng dậy hoạt động ngồi lâu thân thể lúc, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Nàng tưởng rằng Emily trở về lúc, không nghĩ tới đẩy cửa ra chính là Sạ Phi Dạ cùng Dỗ Xuệ. "Ân, các ngươi sao lại tới đây?" Cynthia nhìn thấy hai người sửng sốt một chút, nàng nói là để cho Sạ Phi Dạ đi hỏi một chút Dỗ Xuệ tình huống, hiện tại làm sao hai người đồng thời đi tìm nàng? Vấn đề này chúng ta không giải quyết được, cho nên để cho người đến xem. Sạ Phi Dạ đẩy không tình nguyện Dỗ Xuệ đi vào, đem nàng đặt tại trên ghế ngồi xuống. "Đến nói một chút đi." Cynthia lơ ngơ ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn xem trước người Dỗ Xuệ. "Phát sinh cái gì sao? Một cái bán thần lại thêm Sa Chi Thánh Nữ đều không giải quyết được vấn đề, nàng cũng không có bản lãnh lớn như vậy a chính là." Dỗ Xuệ tư thái nhăn nhó, thon dài ngón tay đặt ở trên chân mất tự nhiên quay tới quay lui, hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng Cynthia ánh mắt. Nàng do dự một chút, cắn răng một cái đem cắt giảm qua chuyện đã xảy ra nói một lần, đại khái chính là nhất thời chủ quan bị Tây Ma Vương ở trên người khắc xuống pháp trận. Sạ Phỉ Dạ nghe được cái này so với lúc trước cho mình nói còn muốn ngắn gọn phiên bản, khoe miệng nhẹ cười. Trong đầu của nàng đại khái có nguyên bản nội dung, chỉ là bận tâm một vị nào đó thiên khải kỵ sĩ lòng xấu hổ dứt khoát vẫn là không nói. Xin thi ạ khuôn mặt cổ quái, bởi vì nhất thời chủ quan bị khắc xuống phát trận. Vẫn là bụng dưới dạng này vị trí sao? Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng thiếu nữ không dám thất lễ. Thiên Hải Kỵ Sĩ bị Tây Ma Vương khắc xuống không biết pháp trận, theo ma tộc ti tiện tính cách nghĩ như thế nào pháp trận này đều không phải vật gì tốt. Để cho ta nhìn xem. Sạ Phỉ Dạ đem cửa khóa trái sau rổ xoẩy vén lên trước người váy áo, trắng tinh bụng dưới bại lộ trong không khí. Xin thì ạ đem tay dán vào, trong lòng bàn tay sáng lên thanh quang, lấy cùng Sạ Phỉ Dạ giống nhau phương pháp nhìn thấy cái tiêm màu hồng nhà tái tâm đường vân. Cái dạng này. Thiếu nữ khoe miệng khẽ động, ánh mắt mịt mở liếc mắt chính mình. Đây không phải là cùng mình giống nhau sao? Lúc trước cùng Nã Nạ cổ khế ước lúc, chính mình trên bụng cũng xuất hiện cái này đường vân. Hiệu quả chính là có thể cùng Nạ Nạ cổ viễn chỉnh trò chuyện, thân thể càng nhạy cảm chút và chạm sẽ đau hơn. Sau đó chính là từ A dài đến C. Gặp Xin thì ạ rơi vào trầm mặc, hai người liếc nhau, Dỗ Xuy mở miệng hỏi, ngài là có cái gì phát hiện sao? Ngạch, xem như thế đi. Xin thì ạ không hiểu có chút trột dạ gật đầu, nhìn kỹ phía dưới Dỗ Xuy đường vân cùng mình vẫn là có điều khác biệt. Ví dụ như Dỗ Xuy cái này ngoại trừ chính giữa ái tâm bên ngoài hai bên còn có đường vân kéo dài, nhìn qua càng thêm hoàn chỉnh. Phía trước nhìn thấy qua tương tự, ta có thể thử một chút. Thần thánh tịnh hóa nàng đem hai tay gấp lại tại rổ xoáy phân bụng, mang theo làm sạch lực lượng thánh quang tràn vào thiếu nữ tóc hồng thân thể, nhàn nhạt dòng nước ấm tại thể nội du tẩu. Rổ xoáy cảm thụ được cố này ấm áp năng lượng tinh chuẩn tìm tới pháp trận chỗ. Sau đó, thiếu nữ phát ra một tiếng ưng, hai tay gắt gao che miệng, thân thể như khang si run run. Hồng nhạt pháp trận giống như là bị kích hoạt lên, màu hồng nhạt quang mang dần dần làm sâu sắc biến thành màu tím, đường vân xuất hiện tại rổ xoáy da thịt mặt ngoài, mắt trần có thể thấy. Dừng lại. Rổ xoáy đem xỉn thị ạ tay đè chặt lấy ra, hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Chương 309, thúc thủ chịu chói, tăng thêm, cảm ơn Bạch Trà đại đại lễ vật, chương 309, thúc thủ chịu chói, tăng thêm, cảm ơn Bạch Trà đại đại lễ vật, Cynthia bị rồ sụt kịch liệt phản ứng giật này mình, vội vàng đình chỉ kỹ năng. Làm sao vậy? Ô rồ suối ngồi xổm trên mặt đất không nói chuyện, thân thể run không ngừng, để lộ ra ngoài trắng như tuyết cổ nhiễm lên một tầng hà phấn, nhìn qua đặc biệt mê người. Nhan nhạt nghẹn ngào từ trong miệng đứt quãng phát ra, Cynthia cùng Sạ Phỉ Dạ liếc nhau, hai người đều không dám coi thường hành động mù quáng, sợ tại kích thích đến đối phương. Qua một hồi lâu, Dỗ Xuy giống như là chỉ hoàn tới, vị cái ghế đứng dậy, hai chân còn có chút phát run. Là phát sinh cái gì sao? Dỗ Xuy tránh đi xỉn thi ạ ánh mắt ân cần lắc đầu. Không có việc gì, ta đi trước. Không quản hai người ánh mắt khác thường, Dỗ Xuy thân hình thoát một cái tông cửa xông ra, có chút chật vật thoát đi hai người ánh mắt. Ấy, xỉn thi ạ giơ tay lên một cái, cuối cùng để xuống. Nàng còn muốn hỏi một chút làm sạch có hữu dụng hay không đâu, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ tác dụng không lớn. Thần thánh tịnh hóa kỹ năng hiệu quả là làm sạch mặt trái trạng thái, nhưng vừa mới kỹ năng phản hồi không có để cho xỉn thị ạ cảm giác được mặt trái hiệu quả tồn tại, mà lại rồi sự phản ứng lớn như vậy. Sạ Phi Dạ liếc nhìn mặt đất, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hướng xỉn thị ạ nói, ta trước đi nhìn xem rồi xoay tình huống. Đi. Xỉn thị ạ phất phất tay, đem Sạ Phi Dạ đưa đến cửa ra vào sau đó xoay người đóng cửa, khỏe mắt liếc qua đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt phát sáng. Hả? Ở đâu ra nước? Thiếu nữ có chút ngộng, sứ chất trên mặt nền nhiều một đám nhàn nhạt nước động, dưới ánh mặt trời chết xạ chói mắt quang huy. Liên tưởng đến vừa mới rổ xoay động tác, xỉn thị ạ chậm rãi mở to hai mắt nhìn, con người rung mạnh. Không thể nào nguyện mang thành ẩn đến phủ thành chủ lúc mặt thì cũng tại như thế lợi, trừ cái đó ra còn có hai cái gỗ lìn chờ đợi ở đây. Ấy, đây là chúng ta Nguyệt Chi Quốc Hồng Y giáo chủ, hai vị có chuyện gì tìm hắn nói liền tốt. Hai cái cầm thương gỗ lìn quay đầu lên nhìn, trên ánh mắt bên dưới quét một lần. Hồng Y giáo chủ đúng không, có tặc nhân đánh cắp quốc gia ta quốc bảo, sau cùng định vị ngay ở chỗ này, người các ngươi bắt đến sao? Ai ẩn liếc mắt đối phương, hai cái gỗ lìn đều là phó binh báo đáp ý dáng dấp, hình như đây là cái gì chuyện đương nhiên. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm tại trên thân hai người, giống như sa vào biển sâu ngạt thở cảm giác quanh quẩn hai người. Hai cái gỗ lìn sắc mặt trắng bệnh, trên bả vai phảng phất có nặng ngàn vạn tấn ép, ngũ tạng lục phủ bị bàn tay vô hình nắm lấy. Thật xin lỗi. Trong đó một cái gỗ lìn chật vật gạt ra lời nói, thân thể lập tức buông lỏng, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở phì phò. Mặc dù đồ vật là bọn hắn cầm, người cũng là bọn hắn chỉ điểm, nhưng gỗ lìn cái giọng nói này để cho hắn rất khó chịu. Người nào phái các ngươi tới? Tam vương tử để cho ta tới mỗi người. Gỗ lìn lập tức nói, nhìn hướng ẩn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sợ muộn nói một giây liền bị giết. Được, biết là có ý gì. Gỗ Lìn ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt, sau đó liền thấy một đoàn bóng tối bao trùm xuống, ý thức triệt để rơi vào yên lặng. Mattis nhìn xem ẩn cách làm mí mắt chực nhảy, mặc dù hai cái gỗ Lìn không coi ai ra gì bộ dạng để cho hắn cũng rất khó chịu, nhưng xem tại vương quốc nổi mặt mũi, hắn vẫn là hòa hòa khí khí. Ai ngờ ẩn vừa qua tới liền mê đi hai người, xem ra căn bản không muốn nghe đối phương nói chuyện. Người cái này liền mê đi, sau đó làm sao bây giờ? Sau đó ta lại đi một chuyến là được rồi. Lấy Nguyệt Chi Quốc danh nghĩa hướng Vương quốc Luận phát tin tức, liền nói chúng ta bắt lấy trộm cướp người, đồng thời nguyện ý đem văn thư mô bản trả lại, nhưng để cho Vương quốc Luận phái người tới đón. A, đi. Loại này đại nhân vật chuyện mặt thì không phát biểu ý kiến, hắn chính là cái công cụ người, nghe lệnh làm theo liền được. Rất nhanh một cái thông tin thông qua Nguyệt Chi Quốc quan phương kênh phát cho Vương quốc Luận, rất nhanh lấy được đối phương đồng ý hồi phục. nhưng bởi vì vua Gở Dô bị hành động bất tiện, cuối cùng quyết định phái đại vương tử trình diện tiến hành giao tiếp. Vì thế, Ai Ấn lại trở về vương quốc Nượm, cho Bù Ti Na lần nữa tiến hành ngụy trang, bảo đảm không có sơ hở nào. Giao tiếp nghi thức tuyển chọn tại 2 ngày sau ban đêm 10 giờ, địa điểm tại trạm dịch Nguyệt Mang Sơn. Mùa đông ban đêm vô cùng đen, còn lại là ở trong núi, hai bên tất cả đều là rừng rậm. Gió lạnh từ rừng lá ở giữa gào thét mà qua, đường một chiều bên trên hai bên gần như đồng thời vang lên bước chân. Ma đạo đèn ánh sáng chiếu sáng một vùng tăm tối, Ai Ấn mang theo một đội kỵ sĩ đi ở đằng trước, trước mặt là vương quốc Nượm đội ngũ, cầm đầu chính là trải qua ngụy trang Bù Ti Na. Đại nhân, ta là vương quốc Nượm vương tử Tọ Dạn Gở Dô Bi, phục vụ vương chi mệnh tiến hành tội nhân giao tiếp. Ai Ẩn không nói chuyện, dùng ánh mắt hướng sau lưng ra hiệu. Matisse lập tức tiến lên, một tay nhấc cái chói gô bóng người, đầu dùng miếng vải đen che, từ thân thể đặc thù bên trên nhìn là cái nữ nhân. Một cái tay khác cầm văn thư mẫu bản, gỗ lìn một phương cấp tốc phái người tiến lên tiếp nhận, trịnh trọng cảm ơn sau rời đi. Thứ hai ngày, đại vương tử Tọ Dạn tuyên bố đem tội nhân chém đầu gian chúng, lấy đó vương quốc Nượm chi uy, thời gian định là buổi tối 8 giờ. Về phần tại sao là buổi tối, đương nhiên là bởi vì ban ngày có mặt trời. Ban đêm, trong vương thành tâm quảng trường xây dựng một cái đài cao, rất có phục cổ cảm giác máy chém bày ở giữa đài. Bù Tí Nạ ngồi ở phía trước nhất, hạ lệnh bắt đầu hành hình sau hai cái gỗ lìn áp lấy bị gắt gao gò bó ổ dạ lên đài, đem nàng đặt ở máy chém bên trong. Áp đao rơi xuống, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, huyết dịch từ chỗ cổ dâng trào, một viên bọc lấy miếng vải đen đầu rơi xuống trên đài sau bị hành hình gỗ lìn nhặt lên, hướng phía dưới khán giả biểu hiện ra. Tiết tính sau đó, tất cả gỗ lìn phát ra reo hò, lại một cái nguy hại vương quốc an toàn tập nhân bị xử tử hình. Tại cách đó không xa nhà dân tầng cao nhất, Ai Ẩn chậm rãi thả xuống pháp trượng, đen ám nguyên tố quanh quẩn quanh thân. Một tầng so với đêm tối càng thêm đen nhánh màn trời bao trùm tại giữa vương thành. Hắc ám huyễn tượng thế giới chân thật bên trong, phía dưới mặc dù đèn đốt sáng trưng, nhưng trên đài cao chỉ có một cái bể nát dưa hấu lăn xuống trên mặt đất, đỏ tươi nước cùng thịt quả vãi đầy mặt đất. An bất tại một cái khác tòa nhà trên nóc nhà xa xa hướng hắn giơ ngón tay cái, một trận ngân quang lập lòe, dưa hấu liên quan nước biến mất không thấy gì nữa, một cái chuẩn bị tốt người giả thi thể xuất hiện trên đài. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Bù Ti Nạ đứng dậy lên đài, Ai Ẩn thu hồi ma pháp trong nháy mắt, Bù Ti Nạ không có khe hở tiếp nhận lên trong ảo cảnh kịch bản, tại trên đài cao, tại đám địa tinh cuồng nhiệt ánh mắt phát xuống đơn để cho vương quốc Nượm một lần nữa huy hoàng diễn thuyết. Trong lúc nhất thời, Tọ Dạn thanh danh đại thịnh. Gặp sự tình cuối cùng kết thúc, Ai Ẩn bước chân phủ phiếm xoay người rời đi nóc nhà, sắc mặt mắt trần có thể thấy trắng xám. Đồng thời đem lên vạn người kéo vào huyết tượng, cứ việc tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, nhưng cùng lúc để nhiều người như vậy vẫn cảnh báo trì đồng bộ, còn muốn không có khe hở dính liền bên trên hiện thực, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ liền hao hết ma lực. Hiện tại một giọt đều chen không ra ngoài. Chương 310, vương vị thuộc về chương 310, vương vị thuộc về văn thư mẫu bản quanh đi quẩn lại một vòng cuối cùng lại lần nữa về tới vương quốc Nượm, từ Bù Ti Nạ giao cho vua Gở Dô Bi, lại lần nữa bồi tại quốc vương phòng ngủ khung ảnh lồng kính bên trong. Vua Gở Dô Bi vẫn đục con mắt nhìn trước mắt Tọ Dạn, cuối cùng yếu ớt thở dài. Mặc dù ta và các ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng người nào là ai ta vẫn là có thể phân rõ. Bù Ti Nạ trong lòng thất kinh, vội vàng túi lầu xuống, đang bắt hết óc nghĩ làm như thế nào trả lời lúc, một đôi tràn đầy nhăn nheo để tay đến đỉnh đầu của mình. Nàng không dám tin nước mắt, thế mà tại vua Gở Dô Bi trong mắt nhìn thấy một vẻ từ ái ôn nhu. Người đã già, nguyên bản xem ra không quan trọng con cái, nhưng bây giờ trở thành duy nhất có thể cho ta tiệc tiễn đưa người, chúc mừng ngươi Bù Ti Nạ, ngươi thắng. Phụ vương. Bù Ti Nạ khuôn mặt phức tạp, nàng đối với vua Gở Dô Bi tình cảm cũng không sâu, liền xem như ở tại hoàng cung thời kỳ cũng chưa từng thấy qua mấy mặt. Nhưng tình cảnh này, đối mặt giàn mua tới tay cũng không ngẩng lên được, toàn thân tử khí bao khỏa phụ thân vẫn không khỏi đỏ cả bề mắt. Thật xin lỗi, để cho ngài thất vọng. Được làm vua thua làm đặc, bên thắng ăn sạch, thân là thương nhân cũng không thể trung thực bản phận, hết thảy đều là có lợi để kiếm lời sinh ý mà thôi. Vua Gở Dô Bi đem để tay tại Bù Ti Nạ đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa, ngụy trang ma pháp hiệu quả giải trừ, nhu thuận rực rỡ màu vàng mái tóc xuất hiện, Tọ Dạn khuôn mặt đổi thành một tấm đáng yêu tinh xảo khuôn mặt. Dạng này mới thuận mắt chút. Hắn trong mắt bộc lộ vẻ hài lòng, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, đem Bù Ti Nạ đưa đến càng ở gần hơn bên người. Người trưởng thành. Gia mua quốc vương lồm hơi thở mong manh, dùng sức tại Bù Ti Nạ bên tai nhẹ giọng nói cái gì. Công chúa lồm sớm đã lệ rơi đầy mặt, không ngừng khóc nức nở. Tốt. Cuối cùng, vua Gở Dô Bi dùng lòng bàn tay sát qua Bù Ti Nạ gò má, đem nước mắt lau đi sau vô lực rủ xuống. Vương quốc Nượm quốc vương, chết. Trầm mặc sau một lúc lâu, Bù Ti Nạ hít mũi một cái, dựa theo vua Gở Dô Bi sau cùng bàn dao, nhẹ giơ lên đầu của hắn. Từ dưới gối đầu rút ra một tấm sớm đã gấp lại chỉnh tề văn thư. Chiếu thư truyền ngôi tiếp lấy nàng lại nằm xuống thân, nhấc lên rủ xuống tới mặt đất ga giường, từ dưới giường tìm tới một thanh kim hồng giao nhau hình mũi khoan cán dài bạc ong. Quân trượng quốc vương người tới. Sớm đã chờ ở ngoài cửa thị vệ lập tức đi vào, nhưng nhìn thấy tại quốc vương trước giường đứng thiếu nữ lập tức sửng sốt. Công chúa điện hạ. Tại hoàng cung làm lâu như vậy thị vệ, hắn tự nhiên là nhận ra Bù Ti Nạ hình dạng. Đi thông báo quan lễ nghi, bác sĩ cùng với tất cả hoàng cung nhân viên, tất cả quý tộc, tuyên bố quốc vương bệ hạ tạ thế. Cái này, còn chưa hiểu vì cái gì đại vương tử điện hạ biến thành công chúa, nhưng nhìn thấy Bù Ti Nạ còn mang theo tơ máu con mắt cùng với trong tay quyền trượng về sau, thị vệ lập tức hành lễ, quay người rời đi. Hoàng cung pháp tắc sinh tồn đầu thứ nhất, không nên hỏi đừng hỏi. Vua Gở Dô Bi tạ thế tin tức rất nhanh truyền khắp vương quốc Nượm. Xế chiều hôm đó, quý tộc tụ tập một đường về sau, trận mắt ốc mồm nhìn xem vương thất quan lễ nghi tuyên đọc chiếu thư truyền ngôi. Sau đó một cái rực rỡ kim tóc dài thiếu nữ nhận lấy biểu tượng quốc vương quyền lực quyền trượng. Bù Ti Nạ công chúa, khi nào tới? vì cái gì ba vị vương tử tranh đoạt cuối cùng sẽ lấy bù tì nạ công chúa leo lên vương vị kết thúc? Có quý tộc đoán được cái gì, ánh mắt có chút lập lòe. Nhị vương tử, tam vương tử đều ở đây, duy chỉ có thiếu đại vương tử. Không, đại vương tử chẳng phải tại trên đài sao? Dưới đài tóc răng đều nhanh cắn nát, xích sao nắm chặt quyền không nói một lời. Tổ miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn lắc đầu, hắn cảm thấy kết quả này rất tốt, trên người mình áp lực biến mất, có thể yên tâm trở về nằm ngửa, làm cái nhàn tản vương gia cũng không tệ. Ngươi à, đều là bị dục vọng ép, nghĩ thoáng chút à, không còn dục vọng cùng mục tiêu về sau, thế giới là tốt đẹp như thế, qua loa cho xong chuyện sinh hoạt là tuyệt vời như vậy. Dù sao, có làm hay không quốc vương đều đói không chết hắn. Kết quả không tệ a. Hừ. Tóc hư lạnh một tiếng, đem sổ đập vào trên bả vai tay run rơi. Chờ nghi thức kết thúc về sau, tóc ngay lập tức đi ra ngoài, âm trầm sắc mặt bên trên liền kém đem được lại gần lao tử khắc vào trên trán. Rồi nhún vai, nhàn nhã đi theo một đám quý tộc về sau, hướng rất lâu không thấy vương muội nói một tiếng chúc mừng sau mới rời khỏi. Bù Tí Nạ ngồi lên vương vị ngăn cản đương nhiên là có, trong vương cung lão ngoan cố còn sống không ít, tại đột nhiên như thế giới tình huống được báo cho một giới công chúa trở thành quốc vương, không ít người tức giận sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng theo án bật lần lượt thăm hỏi một vòng, lấy cả nhà xoắn ốc thăng thiên uy hiếp thành công để tất cả ác ngữ biến thành ca ngợi, mỗi một người đều trở thành tân vương trung thành người ủng hộ. Bù Tí Nạ hoa một ngày thời gian tới thích ứng, làm theo suy nghĩ sau chuyện thứ nhất chính là đem Alins điều đến bên cạnh mình, trở thành quốc vương số một tiếp thân hầu gái. Chuyện thứ hai chính là lấy quốc vương danh nghĩa thông báo nhậm chức đến nay mệnh lệnh thứ nhất. Vì cảm ơn Nguyệt Chi Quốc tại văn thư mẫu bản một chuyện bên trong trợ giúp, Vương quốc Nộm đưa tặng Nguyệt Chi Quốc 10 cái thợ thủ công văn thư khế ước lấy đó cảm ơn, Lương quốc thành lập hữu hảo quan hệ hợp tác. Lương quốc cộng đồng mở hoàn toàn mới thương lộ, song phương thương phẩm miễn thuế 3 năm xúc tiến thông thương, Vương quốc Nộm phái ra chuyên gia trợ giúp Nguyệt Chi Quốc thành lập ma đạo công nghiệp hệ thống cơ sở, cung cấp công nghệ ma đạo nghiên cứu phát minh trợ giúp. Cái tin tức này vừa phát ra lập tức tiến vào thế lực khắp nơi trong mắt, có chút chỉ số IP đều có thể nhìn ra trong đó có mờ ám, đặc biệt là Tam Vương, Giáo hoàng, Nhật Chi thánh nữ, Thú hoàng, Thiên sứ thánh thành bên trong, Học Tạ Vũ đứng tại bên giường, trong tay cầm vừa mới thu hoạch tình báo. Ánh mặt trời vẩy vào thuần trắng giáo hoàng bào bên trên, kỳ hạn dắt lên một tầng kim mang, màu vàng tóc rối đắp lên trên trán, anh tuấn khuôn mặt nâng lên một vệt mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh hướng chân trời nhìn lại. "Xin thi a điện hạ, lại cho ta một kinh hỉ a." Gỗ lim cổng tỏ dị phía dưới, mặc đỏ trắng vu nữ phục thiếu nữ yên tĩnh nhìn xem tu nữ đưa lên văn kiện, chờ mặc một lúc lâu sau thở dài. Tính toán, cũng là không phải kết quả xấu nhất. Nghe Nguyệt Chi thánh nữ đối với kim tệ ưa thích không rời, đến lúc đó còn có thể cân nhắc giao dịch. Xạ xạ kỳ có tin tức sao? Bẩm điện hạ, còn không có. Tu nữ cung kính đáp. Thiếu nữ nghe vậy nhíu nhíu mày, văn thư mẫu bản không còn nhiều lắm là tiếc nuối, dù sao vốn cũng không phải là chính mình đổ vật. Nhưng xạ xạ kỳ là chính mình tiêu phí không ít tinh lực bồi dưỡng được cường giả, 60 cấp tồn tại đặt ở toàn bộ đại lục đều có thể xếp hàng trên, cũng không thể đem chính mình làm mất ta. Liên hệ bên dưới Nguyệt Chi thánh nữ a, dù sao sớm muộn cũng phải tìm nàng. Đế quốc thú nhân, hoàng cung một cái mặt so với đĩa còn lớn sư tử cùng dã ngồi ở khảm đầy châu đáo vương tọa bên trên, bốn phía ngói vàng lưu ly, cực điểm xa hoa. Quy thừa, Lộc Nhung tin tức có sao? Vương tọa bên dưới, một cái con bỏ dày, đưa cổ lão quy lôi kéo cúng họng, vệ bệ bên dưới không có tốt, ngậm miệng đi. Thú hoàng nặn nặn mi tâm, bực bội đem rượu trong chén dịch uống một hơi cạn sạch. Nguyệt Chi quốc phải không? Đi phòng truyền tin, bản hoàng đích thân hỏi một chút cái kia Nguyệt Chi thánh nữ. Chương 311, ta thật khổ a chương 311, ta thật khổ a còn tại Hải Nguyệt thành xin thi a tạm thời không biết thánh điện thông tin đã sắp bị đánh nổ, nguyên bản kế hoạch một ngày xử lý tốt công tác liền trở về thánh điện, kế hoạch lại lần nữa dây dưa lỡ việc. Lúc trước để cho Emily đem mình tại kiểm tra án vịn mũi bán quan bán tức chuyện cố ý phân tán đi ra, quả nhiên đêm đó liền nhận đến không ít quý tộc tiệc tối mời. Nghe lấy từng cái quý tộc ở trước mặt mình bắt hết góc địa đặt ra hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là hối cải lý do, Cynthia liên tục gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Thánh nữ có lẽ có lý giải người khác cực khổ chức trách, Cynthia đối với mỗi cái tìm tới cửa quý tộc đều đáp lại tha thứ thái độ, sau đó thân thiết nói cho đối phương biết, các vị đều là Nguyệt Chi quốc lương đống, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thánh nữ sau lưng khoác ánh sáng thánh khiết, mang theo ôn nhu nụ cười, hướng mỗi người đòi lấy 10 vạn kim tệ phạt tiền, có một cái tính toán một cái toàn bộ đều phải giao. Việc này nói lớn chuyện ra chính là khi quân phạm thượng, xin thì a mượn cái tội danh này tiến hành tự hình cũng không có vấn đề gì, chỉ là không cần thiết làm như thế. Lúc trước quý tộc là gây trở ngại nàng thống trị ngăn cản, nhưng bây giờ quý tộc chính là chờ đợi thu hoạch giao hẹn. Chờ cái gì thời điểm thánh điện không có tiền chính là dùng đến những thứ này quý tộc thời điểm, giết người sát thực chấm dứt, nhưng so với có thể tái sinh kim tệ, xin thì a quyết định làm một cái tốt thánh nữ. Còn có một cái phương diện, tại Nguyệt Chi quốc hiện có hệ thống bên dưới, quý tộc đúng là không thể thiếu một vòng. Cải cách cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, quý tộc thế tập chuyển thừa mấy trăm năm, tích lũy đại lượng tài phú cùng nhân mạch, tại một số phương diện quả thật có thể giữ gìn Nguyệt Chi quốc ổn định. Mặc dù trong quý tộc xác thực có rất nhiều bất học vô thuật nhị thế tổ, nhưng không thể phủ định là đại bộ phận tinh anh cũng là xuất từ quý tộc. Nguyên nhân ở đâu? Giáo dục. Nguyệt Chi quốc thiếu hụt giáo dục hệ thống, thánh điện duy nhất có thể nuôi dưỡng chỉ có kỵ sĩ cùng tu nữ còn tốt, người bình thường hài tử cũng có cơ hội tiếp xúc. Coi như làm không được thánh điện tu nữ, ở các nơi giáo hội cũng có cơ hội mưu phải một phần công tác. Nhưng kỵ sĩ cơ hội là bị quý tộc lũng đoạn, theo bây giờ Nguyệt Chi quốc luật pháp, chỉ cần trở thành thực tập kỵ sĩ liền trao tặng nam tước tước vị. Mà muốn khế ước trở thành kỵ sĩ điều kiện là 15 tuổi đạt tới trước cấp 10. Điều kiện này hàm kim lượng cao sao? So sánh Xỉn Thị ạ liền biết, bây giờ Nguyệt Chi thánh nữ điện hạ tại 15 tuổi lúc liền một cấp đều không có. Tại cấp 10 phía trước, Tăng cao thực lực chỉ có thể dựa vào rèn luyện thân thể, cũng chính là cái gọi là nhục thân lực lượng. Mà rèn luyện nhục thân trọng yếu nhất chính là dinh dưỡng tiếp tế cùng với chính xác dạy bảo. Trong quý tộc có cường giả có thể dạy bảo đại tân sinh rèn luyện, nhưng bình dân đừng nói dạy bảo, liền nối liền thành là kỵ sĩ cần thiết dinh dưỡng cũng không thể bảo đảm. Bây giờ Nguyệt Chi quốc sinh hoạt trình độ không hề cao, bình dân có thể no bụng đã đáng quý, nghĩ bồi dưỡng được một cái kỵ sĩ có thể nói là khó càng thêm khó, trừ phi thật sự xuất hiện khó gặp thiên tài. Nhưng ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Nguyệt Chi quốc là thật chưa nói tới có cái gì giáo dục. Như vậy bước kế tiếp mục tiêu cũng rất minh xác. Đưa đi tới giao phạt tiền quý tộc về sau, Cynthia đầu ngón tay nắm một mai kim tệ, một tay nâng má. Thánh điện trương mục còn có 2 ước kim tệ, thợ thủ công chức cấp đến về sau có thể giao cho gọ dịn, để cho hắn nhìn xem bắt đầu tuyển người huấn luyện. Sau đó giáo dục bên này, muốn xây dựng trường học sao? Dân gian hiện tại lưu hành phương thức giáo dục là đem hải tử nhà mình đưa đến phụ cận có danh vọng tiên sinh nơi đó, bình thường học phí chính là đồ ăn, mét loại hình cây trồng. Ân, có thể hay không đem những thứ này tiên sinh sắp xếp thành giáo? Không, không được. Thánh giáo hệ thống đã vững chắc, từ giáo hoàng đến kỵ sĩ giai cấp rõ ràng, không thích hợp sắp xếp giáo viên loại này chức nghiệp. Vậy liền độc lập đi ra, sắp xếp Nguyệt Chi quốc hệ thống bên trong. Đại khái ý nghĩ tại xỉn thị ạ trong đầu dần dần thành hình, thiếu nữ đôi mắt dần dần sáng lên, kim tệ tại đầu ngón tay xoay chuyển. Vương quốc luận, vương thành chờ bộ tin nạ kế nhiệm nghi thức kết thúc, ai ẩn ở chỗ này lưu lại một ngày nhìn xem tình huống. Mới vừa nhậm chức quốc vương đều phải đối mặt một vấn đề, quyền lực luân phiên. Cựu thân đại quyền trong tay, tân vương căn cơ chưa ổn, bộ tín nạ tình huống hiện tại cùng xỉn thị ạ mới vừa nhậm chức lúc gặp phải tình huống tương tự. Nghĩ giải quyết trường hợp này hoặc là quốc vương dựa thủ đoạn chậm rãi thu nạp quyền lực, hoặc là liền dùng sức mạnh làm cho tất cả mọi người ngậm miệng nghe lời, ai dám đưa tay liền đem tay người nào chém. Hiển nhiên, loại phương pháp thứ hai tại Bụ Tì Nã nơi này bị loại bỏ. Ai ẩn không thể một mực ở chỗ này, ản bật cũng vô pháp ở lâu, cuối cùng muốn trở về Hiệp hội Ma Pháp. Chờ bọn hắn hai cái rời đi về sau, Bụ Tì Nã nên làm cái gì? T. Cái này thật đúng là phiền phức chuyện. Ngươi yên tâm đi liền tốt, không cần lo lắng ta bên này. Bụ Tì Nã bị Alin trước người, vào giờ phút này, nàng mặc mới định chế quốc vương bảo, kim hồng đan vào lộng lẫy váy áo phối hợp sau lưng thật dài lần sau, đem cái kia tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp làm nền ra một vẻ uy nghiêm. Nói thế nào? Phụ vương tạm thời lưu cho ta một chút đồ vật, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề. Bù Tí Nạ dương lên cái cằm kiêu ngạo nói. Mặc dù hiếu kỳ là cái gì, nhưng nhìn Bù Tí Nạ không có nói tỉ mỉ ý tứ ẩn cũng không có hỏi tiếp. Người và người cuối cùng vẫn là muốn tồn tại tư ẩn, điểm này ngay cả thân mật nhất giữa người yêu cũng là như thế, lại càng không cần phải nói bọn hắn phía sau là hai cái thế lực. Được, vậy ta ngày mai trở về Nguyệt Chi Quốc. Xin thì ạ vừa vặn cũng là ngày mai về Thánh Thành, vừa mới còn đang hỏi hắn ở đâu. Chờ tới ngày thứ hai lúc gần đi, Bù Tí Nạ đem chuẩn bị xong khế ước quyển trục mang cho Hải Ẩn. Văn thư mẫu bản cũng không có lấy đi, bởi vì vật kia cùng lúc trước băng nguyên lấy được văn thư mẫu bản một dạng, đều là chỉ có bị nhận định người mới có thể sử dụng. Vua Gở Dô bị sau khi chết, sử dụng văn thư mẫu bản quyền hạn kế thừa đến Bù Tí Nạ trong tay. Dứt khoát vẫn là để ở chỗ này, theo dùng theo cầm. Đây là 1000 tấm, đã đến hạn ngạch. Một chồng thật dày khế ước quyển trục bị Ẩn tiếp nhận thu vào không gian, thuận miệng hỏi, thợ thủ công hạn ngạch là bao nhiêu? Duy nhất một lần nhiều nhất sản xuất 1000 tấm, đây là nửa năm hạn ngạch. Ít như vậy, vẫn tốt chứ, sinh hoạt phụ trợ loại chức cấp đều như vậy. Văn thư mẫu bản tương đương với một cái máy đánh chữ, có thể sinh sản đối ứng khế ước của chủ. Nếu là máy đánh chữ, liền sẽ có mực tồn tại, văn thư mẫu bản bên trong cũng có cùng loại năng lượng, cho nên mỗi một lần đóng dấu đều có hạn định hạn mức. Cho nên trong vòng nửa năm nên làm cái gì? Phía trước có còn lại, hiện tại tới khế ước trợ thủ công không nhiều lắm. Theo người lùn cùng gỗ lìn quan hệ chuyển biến xấu, đối phương hình như tại dùng loại này phương thức tới làm không tiếng động phản kháng. Bù Tí Nạ thở dài, trước kia không biết làm quốc vương sẽ có nhiều như thế bực mình chuyện. Nhưng dù sao cũng là chính mình tuyển chọn đường, khóc lóc cũng phải đi đến. Chờ Ẩn rời đi về sau, Bù Tí Nạ nhìn một chút xung quanh, xác định không có người sau ôm lấy Alins bắt đuổi. Ô a a, ta thật khổ a. Chương 312, ngươi cũng không muốn. Chương 312, ngươi cũng không muốn. Đập, đập, đập một đường hướng phía dưới âm u cầu thang, đỏ tươi và táo theo bộ pháp lắc lư, hai cái bước chân tại cái này không gian bịt kín bên trong bị không ngừng phóng to. Nơi này là Mang Nguyệt Thành phòng giam, ai Ẩn để cho Mạt Thịt dẫn hắn tới xem một chút hai vị lao bằng hữu. Tất nhiên muốn trở về, đương nhiên không thể tay không trở về. Đối với hai cái 60 cấp tồn tại, Mạt Thịt lựa chọn đem hai người tách ra nhốt tại hai cái phòng một người, đặt ở chỗ sâu nhất khu vực. Đầu tiên đi tới là Lộc Nhung phòng giam, bên trong cơ sở vẫn rất toàn bộ. Một tấm giản dị giường, một cái bồn rửa mặt, góc tường còn có bồn cầu có thể dùng. Hăng hái tiểu Lộc nữ lúc này đang co giúp ở trên giường, cảm giác được có người tiếp cận sau mở mắt ra. Thế nào, đến xem bản tọa nghèo túng tình trạng hiện tại. Ngươi muốn nghĩ như vậy cũng không thành vấn đề. Từ Mạt Thịt trong tay tiếp nhận chìa khóa, ai ẩn mở cửa đi vào, nhìn thấy Lộc Nhung trên thân thánh cụ sau nhất thời nhịn không được ho bên dưới. Lần thứ nhất biết thánh cụ loại này đồ vật là tại ma tướng mạn bạ trên thân, lúc ấy lần thứ nhất gặp đã cảm thấy cay con mắt, luôn có cảm giác chỗ nào là lạ. Hiện tại hắn hiểu được, nguyên lai là người không đúng. Lộc Nhung hai chân trên mắt cá chân đều có một cái màu bạch kim vòng tròn, chính giữa dùng dây thừng kết nối, chỉ có thể biên độ nhỏ xê dịch bước chân. Hai tay bị trói tại sau lưng, trên cổ tay cũng có đồng dạng hai cái vòng tròn, chính giữa xiềng xích cùng chỗ cổ vòng cổ kết nối, hơi động một cái liền sẽ mang đến ngạt thở cảm giác, để cho nàng cực kỳ khó chịu. Hơn nữa thánh cụ bản thân có đặc tính, phát giác được tội phạm chống cự liền sẽ có vào dây chuyển tùy theo rút ngắn. Đây cũng là nàng nút ở trên giường bất động nguyên nhân, càng động càng khó chịu. Bớt nói nhảm, còn muốn cho bản tọa ở đây chờ bao lâu? Mặc dù thân thể nhu thuận, Lộc Nhung ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, còn hướng Ẩn Tử nhai răng, kết luận đối phương sẽ không thật sự bắt hắn thế nào. Rất khó chịu đúng không? Ai Ẩn không để ý tới đối phương hàm ẩn khiêu khích lời nói, ngồi xổm người xuống hỏi, thánh cụ loại này đồ vật, ma tướng dùng đều nói tốt, còn có rất nhiều công năng không có kích hoạt đây. Ta sợ ngươi. Lộc Nhung ngoài miệng kêu gào, thân thể lại vô ý thức hướng nơi hẻo lánh rụt rụt. Loại này tiểu động tác đương nhiên trốn không thoát Ẩn ánh mắt, hắn đưa tay chống lên một mặt phong tường, đem âm thanh ngăn cách. Trước khi đến ta kiểm tra ngục tốt hàng ngày ghi chép, phát hiện ngươi nơi này buồn cầu một mực không có sử dụng qua phải không? Liên quan gì đến ngươi? Vừa nhắc tới cái này, Lộc Nhung liền tức giận, coi như đế quốc thú nhân phong cách dã man chút, nhưng nàng thân là đại tế thì, đối với cuộc sống phẩm chất có không thấp yêu cầu, đương nhiên không có khả năng giống những cái kia thô bị thú nhân đồng dạng ăn lông ở lỗ. Cái kia buồn cầu cũng chính là cái buồn cầu bộ dạng, nhưng không có xả nước ấn phím, là hạn vệ sinh. Cái này khiến Lộc Nhung làm sao cũng vô pháp tiếp thu, dứt khoát một mực nhận cho tới bây giờ. Coi như thân là 60 cấp cường giả cũng vô pháp trốn qua bình thường phản ứng sinh lý, nếu như ẩn lại không tới nàng cũng nhịn không được bao nhiêu thời gian. Tiểu Lộc Nữ nói lời này lúc trên mặt sông lên mất tự nhiên ửng hồng, dưới loại tình huống này thảo luận loại này chuyện vẫn là quá xấu hổ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì liền mau nói, đừng ở chỗ này nói lời châm trọng. Ai ẩn núi bay, tận lực thấp giọng, đại tế ti đại nhân, ngươi cũng không muốn công nhiên thất thù à? Ngươi, Lộc Nhung trừng lớn mắt, trợn mắt nhìn, tới ký cái khế ước thế nào? Ngươi ngoan ngoãn cùng ta về thánh thành, trên đường không cho phép phản kháng, không cho phép có gì động. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không biến thái, nghĩ đối với ta làm cái gì? Lộc Nhung cười lạnh một tiếng, dùng loại điều kiện này uy hiếp nàng, người này cũng không phải vật gì tốt. Ta đối với phu gì không hứng thú. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi không phải người. Là người ngươi liền cảm thấy hứng thú, quả nhiên ngươi chính là cái đồ biến thái. Vậy cũng phải nhìn là ai? Ai Ẩn không có lại cùng nàng nói nhảm, lấy ra một tờ đỏ tươi quyển trục, dùng ma lực ở phía trên viết xuống điều kiện. Cuộn giấy khế ước lời thề, dùng cho trói buộc khế ước giả hành động ma pháp quyển trục. Trên quyển trục viết xuống nội dung bị khế ước giả nhất định phải tuân thủ, nếu không sẽ đối mặt đến chết nguyên rủa. Thường dùng tại người tự hạn chế, tình lữ cùng với quan hệ đặc thù cùng tràng cảnh bên trong. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp cứ như vậy đem Lộc Nhung mang về, nhưng hôm qua Thiên Mã Đế Tư nói cho hắn, ta cũng không có biện pháp, thánh cụ phải ngâm thánh thủy mới được. Bình thường đến nói dùng mấy tháng không có vấn đề, nhưng bộ này tại nhà kho thả lâu một mực chưa bao giờ dùng qua, lập tức liền không năng lượng. Cho nên hiện tại hắn mới tới lừa gạt một chút Lộc Nhung. À đúng, Matis, liền bên cạnh người kỵ sĩ kia nói nếu như ngươi không nghe lời liền cho ngươi dùng ra tốc thân thể sự trao đổi chất dược thể. Đừng nói nữa, ta ký. Lộc Nhung nghiến chặt hàm răng, trong mắt phảng phất đốt hừng hực liên hỏa, hung dữ nhìn xem đứng ở cửa kỵ sĩ. Matis còn tại mộng bước đâu, hắn nghe không được hai người đối thoại, chỉ có thể nhìn thấy Ẩn dùng ngón tay chỉ hắn, sau đó cái kia kinh khủng Lộc Nữ liền căm tức nhìn đi qua, nội tâm nổi lên từng trận dự cảm không ổn. Ai Ẩn giám mục, sẽ không đem hắn bắn a. Từ Lộc Nhung đầu ngón tay lấy một giọt máu nhỏ giọt trên quần trụ, khế ước lực lượng khắc vào tinh thần chỗ sâu. Loại này lấy máu làm môi giới khế ước liền bán thần đều không cách nào phản kháng, Ai Ẩn không lo lắng chút nào Lộc Nhung có biện pháp. Đương nhiên, đây là cái giới hạn thời gian khế ước, phía trên viết giới hạn thời gian 3 ngày, nếu không Lộc Nhung nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Đem thánh cụ từ trên thân nàng gỡ xuống, Lộc Nhung thân ảnh lập tức từ trên giường biến mất, lúc ra cửa tiện thể một chân đem Matis rơi vào trong tường. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ địa lao kết cấu đều run rẩy, Matis cảm giác lồng ngực đau rát, xương sườn đều muốn bị đá gãy, hai mắt tóc thẳng đen. Hắn trêu ai gẹo ai? Khục, chủ giáo đại nhân, nàng. A, nàng đi tìm phòng tắm. Vậy ta, nàng nói nàng rất khó chịu ngươi dùng thánh cụ tra tấn nàng lâu như vậy, cần phát tiết. Nhưng cái kia thánh cụ không phải là cái gì? Ai Ẩn vô bờ vai của hắn, đau Matis một trận nhè răng niết miệng. Thân là quang huy kỵ sĩ, kính dâng tinh thần ác không thể thiếu, đây chính là hiếm hoi cơ duyên. Ai Ẩn hồ xả, đem Matis từ trên mặt đất kéo. Đây chính là 60 cấp cường giả một kích, nhớ tới thật tốt cảm thụ dư vị, nói không chừng có thể từ trong ngộ ra cái gì, ngươi tấn thăng thánh huy kỵ sĩ chẳng phải có hy vọng sao? Là thế này phải không? Matis trong lúc nhất thời thật đúng là bị hù dọa, bằng hắn bị bắp thịt nhồi vào đại não càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, ánh mắt thậm chí mơ hồ hưng phấn lên. Bàn tay lớn đè lại vừa mới bị đá lồng ngực, đôi mắt khép hở, đầy mặt trầm tư dư vị. Một cước kia, rất nhuận. Ai Ẩn gặp Matis đột nhiên đứng ở nơi đó bất động, không rõ ràng cho lắm, dứt khoát không quan tâm hắn, cầm chìa khóa đi xạ xạ kỳ phòng giam. Các hạ. Xạ xạ kỳ khoanh chân tại trên giường, đến tiếp sau lời nói còn không có xuất khẩu liền nghe Ai Ẩn nói, các hạ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Quen thuộc xưng hô để cho xạ xạ kỳ sửng sốt một chút, chỉ nghe đối phương nói tiếp, ngươi cũng không muốn Nhật Chi Thánh Nữ biết ngươi giờ phút này dáng vẻ chật vật à? Chương 313, Hảo Thủy A chương 313, Hảo Thủy A xạ xạ kỳ nghe vậy trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Ai Ẩn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mặc dù xạ xạ kỳ không phục, nhưng hắn càng không muốn chết. Mọ mổ ca điện hạ đối với hắn có ơn chi ngộ, tại trả xong ân tình phía trước, hắn còn không thể chết. Ký cái khế ước, nên trở về cái kia về đâu, hiểu chưa? Xạ xạ kỳ cùng Lộc Nhung không giống, hắn là Nhật Chi Thánh Nữ người, thánh giáo thất quốc trên danh nghĩa làm một thể, làm tròn phía dưới xem như là người một nhà, nếu lấy hắn không thả có chút không thích hợp. Áp lấy đối phương ý nghĩa không lớn, giữ lại cũng vô dụng. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể dựa theo ta cho ngươi giải thích hướng Nhật Chi Thánh Nữ hồi báo, hiểu chưa? Xạ xạ kỳ tiếp nhận khế ước liếc nhìn sau do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhỏ xuống huyết dịch, khế ước thành lập. Các hạ, sau này còn gặp lại. Ân, thuận buồm xuôi gió. Tại cửa ra vào cùng Ẩn tạm biệt về sau, xạ xạ kỳ hai tay kết ấn, tuôn ra một đám khói trắng sau lưng hình biến mất không thấy gì nữa. Chờ xuất hiện lần nữa lúc hắn đã đứng tại ngoài thành trên ngọn cây, đã chuyển tin hơi sáng lên tia sáng. Điện hạ, thần vô sự. Người bây giờ ở đâu? Nguyệt Chi Quốc xạ xạ kỳ nghĩ đến ai ẩn để cho hắn bản giao giải thích, cảm giác đánh chữ tay đều đang run. Thần cùng Lộc Nhung Tế Tư chiến đấu sau bị thua, trọng thương hôn mê, bị Nguyệt Chi Quốc Hồng Y giáo chủ, ai ẩn đại nhân cứu giúp. Đối phương lấy tối cao lễ nghi tiếp đại thần. Thần cảm thấy cần thiết làm lễ hồi báo. Xạ xạ kỳ đánh xong chữ sau nhắm mắt lại, cảm giác được khế ước lực lượng tiêu tán bộ phận về sau, đã chuyển tin tới tin tức. Ta hiểu được, chờ sau đó ta sẽ đích thân cùng Nguyệt Chi Thánh Nữ trò chuyện ngỏ ý cảm ơn. Ai ẩn giám mục còn nói, tiền thuốc men cần Nhật Chi Quốc thanh toán mọ mộ cả. Gỗ Lim cổng tỏ gì bên dưới, thiếu nữ nhìn thấy câu nói này sau thần sắc hơi giật mình, luôn có cảm giác cái này không giống như là xạ xạ kỳ giọng điệu nói chuyện. Có chút lạ, nhưng hình như cũng hợp lý. Ân, ngươi trước trở về đi. Tuân mệnh. Một bên khác, Lộc Nhung từ trong phòng đi ra, tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy hài lòng. Trải qua sâu nhất tầng tra tấn về sau, tại được đến thả ra trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều tốt đẹp. Hoa là như vậy đỏ, ngày là như vậy làm, người là như vậy. Chán ghét. Nhìn thấy ẩn trong nháy mắt, tiểu Lộc khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt sụ xuống, thử lạnh nói, khi nào thì đi? Hiện tại. Ai ẩn đưa tay, gió mát bọc lấy hai người hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang sông lên không trung, hướng thánh thành phương hướng đội vã đi. Không cần chính mình bay cảm giác rất không tệ, Lộc Nhung thành thơi bày tư thế, bên ngoài thân xuất hiện một tầng nhạt bạch quang che đậy ngăn cách thổi vào mặt của phong. Ta trước thời hạn nói cho ngươi, thú hoàng tính tình thế nhưng là rất nổ, cho tới hắn liền long hoàng hắn cũng dám đi lên ba bảo. Cho nên các ngươi tốt nhất đừng nghĩ cầm ta cùng thú hoàng muốn cái gì chỗ tốt, hắn phát động điên tới cũng mặc kệ hậu quả gì. Cái này liền không cần ngươi hao tâm tổn trí. Lộc Nhung cụ thể làm như thế nào dùng còn có chờ thương thảo, cụ thể muốn chờ xỉn thì ạ cùng thú hoàng nói qua về sau mới biết được. Thú hoàng chức cấp cùng đẳng cấp ngươi biết không? Ai ấn hỏi. Thế nào? Sợ. Hiếu kỳ mà thôi. Đại lục mấy cái này bán thần, ngoại trừ rổ xuấy bên ngoài còn lại ẩn đều không phải rất rõ ràng. Sách, nói cho ngươi cũng được. Lộc Nhung chật chật lưỡi, gương mặt xinh đẹp có chút nâng lên, liền âm điệu đều cao một ít. Thú hoàng tên là Leo Lux, cấp 75 duy nhất trước cấp man vương. Hải Nguyệt thành ba vị phong cách khác lạ thiếu nữ quanh chân ngồi ở trên giường. Bây giờ sắc trời đã sáng rõ, bạch kim thiếu nữ bước bước mi tâm, đem một đoàn thánh quang đánh vào trong cơ thể xua tan suốt đêm mệt nhọc. Tóc hồng kỵ sĩ cơ sinh không thể luyến nằm ngửa ở trên giường, bên cạnh còn nằm nghiêng vị da đen nữ hải. Trắng tinh bụng dưới để lộ ra ngoài, rồ xoay đem xạ phi ra đẩy ra, đem y phục kéo xuống che giấu da thịt. Tối hôm qua các nàng ba cái trong phòng nghiên cứu rồ xoay một đêm, các loại thủ đoạn đều thử qua một lần, cuối cùng được ra một cái kết luận. Chính là rồ xoay thân thể ở vào phấn khởi mẫn cảm trạng thái lúc ma văn liền sẽ từ dưới da thịt hiện ra, đồng thời tùy theo lớn lên. Xạ phi giả muốn nhìn xem cuối cùng có thể tới cái tình trạng gì, nhưng bị rồ xoay gắt gao đè lại, nói cái gì cũng không cho nàng độc thủ. Xin thì ạ dùng thánh quang một chút xíu tiếp xúc, trải qua nhiều lần thử nghiệm sau xác định ma văn này đối với thân thể đúng là vô hại, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó còn có chỗ tốt. Ví dụ như rỗ sẽ có thể cảm giác được rõ ràng năng lực cảm giác của mình tựa hồ tăng lên không ít. Tính toán, từ bỏ, tìm giáo hoàng đi. Sa phi ra bị đẩy ra sau trở mình, đánh cái thật giải ngáp, khỏe mắt chảy ra mấy giọt sinh lý tính nước mắt. Tối hôm qua Mỹ Dung giấc đều không ngủ, cảm giác làn da đều nhíu. Rõ ràng nàng rất tình nguyện cùng rỗ sẩy làm chút càng thâm nhập thí nghiệm, kết quả đối phương chết sống không đồng ý vốn là chuẩn bị đi trở về ngủ, làm sao chờ xỉn thì a động thủ lúc rỗ sẩy phản ứng quá đáng yêu, không nhịn được lưu lại nhìn nửa đêm. Đừng nội, còn có một cái phương pháp. Xỉn thì a nhớ tới cái nào đó còn tại thánh điện ngồi ăn rồi chờ chết bị ma. Tất nhiên Tây Ma Vương cũng là tộc bị ma, có lẽ nà nà cổ sẽ có phương pháp gì. Nà nà cổ. Rỗ sẩy mất đi cao quang trong mắt đột nhiên khôi phục thần thái. Đúng à, Nguyệt Chi Thánh Nữ bên cạnh còn nuôi một cái bị ma, có lẽ đối phương sẽ có biện pháp. Lúc nào trở về? Nàng một giây đồng hồ đều không muốn chờ, thứ này giống như là quả bom hẹn giờ đồng dạng thời khắc kích thích tinh thần của mình, hiện tại không có việc gì có lẽ chỉ là Tây Ma Vương còn không có rảnh tay. Ăn xong cơm sáng liền đi, tối hôm qua liền để người chuẩn bị xong. Thánh giá Mã Sa đã dừng sát ở ngoài cửa, hai đội kỵ sĩ phân loại tại xe ngựa hai bên chờ chủ nhân đến. Xin thì ạ ba người cộng thêm mỹ lì tại kỵ sĩ hướng dẫn bên dưới bước lên xe ngựa, theo thiếu nữ cho phép, xe ngựa dần dần chuyển động. Song Dực Thiên Mã hướng trống không hí, dưới ánh mặt trời từng chiếc lông đều tản ra thánh khiết ánh sáng nhạt. Hải Nguyệt thành công việc tạm thời giao cho một vị thủ hộ kỵ sĩ phụ trách, chỉ cần nhìn chằm chằm đường ra đường rẽ, chờ về thánh điện sau xỉn thì ạ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phái người tới đón. Thế nhưng nên phái người nào tới đâu? Tiên tĩnh buồng xe bên trong, Sa Phi Dạ ôm rổ xuẩy gắt gao ngủ thiết đi, rổ xuẩy nhắm mắt dưỡng thần, xỉn thì ạ trong đầu suy tư, không ngừng loại bỏ nhân tuyển. Emily gặp ba vị đại nhân đều không nói lời nào cũng không dám tùy ý mở miệng, tiên tĩnh ngồi tại điện hạ bên cạnh. Xỉn thì ạ cũng không biết suy nghĩ bao lâu, chỉ biết là lại mở mắt lúc, xe ngựa đã ngừng lại, thiếu nữ nhu hòa la lên ở bên tai vang lên. Điện hạ tỉnh lại, chúng ta đến. Ân, hả? Đến. Vẫn còn mê man xỉn thì ạ lập tức tỉnh táo lại, nàng phát hiện mình đang tựa vào Emily trên thân, không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Emily, lần sau đem ta gọi tỉnh liền tốt. Nhìn mình tiểu tu nữ mất tự nhiên động tác, xỉn thì ạ hai gò má có chút phím hồng, chụp một cái thánh rũ thuật cho nàng. Không có việc gì điện hạ, ngài có thể nghỉ ngơi tốt liền được. Emily vuốt vuốt tê dại cánh tay, nâng lên nu hòa mỉm cười.